Lời Chúa, thứ sáu sau Chủ nhật thứ ba Phục sinh, ngày 24 tháng 4, 2026. Thưa anh chị em và các bạn, mỗi ngày thứ sáu chúng ta được mời gọi nhìn lên Chúa Giêsu, trái tim bị đâm thâu, máu và nước tuôn trào, cầu nguyện cho các tội nhân, có những người khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, những người bỏ xưng tội rước lễ, bỏ Chúa, chạy theo lạc giáo, ly giáo, ngay cả những người không cần biết Chúa, không quan tâm gì đến Chúa, sống một cách thờ ơ và chỉ chú tâm đến vật chất của cải thế gian này mà thôi. Xin cho họ được cơn hoán cải quay về với lòng thương xót Chúa trong mùa phục sinh này. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ sáu sau Chủ nhật thứ ba phục sinh, bài đọc 1 trong sách Công vụ Tông đồ, chương 9 câu 1 đến câu 20.
Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Sao-lô còn mãi say mê hăm dọa giết các môn đồ Chúa. Ông đến thượng tế xin chứng minh thư gửi đến hội đường ở Damas, để nếu gặp ai theo đạo ấy, bất luận nam nữ, ông trói đem về Jerusalem. Đang khi đi đường, lúc đến gần Damas, bỗng nhiên một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông. Ông ngã xuống đất và nghe tiếng phán rằng: Sao-lô, Sao-lô, sao ngươi bắt bớ ta? Ông thưa: Lạy Ngài, Ngài là ai? Chúa đáp: Ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ. Giơ chân đạp mũi nhọn thì khổ cho ngươi. Sao-lô run sợ và kinh hoàng hỏi rằng: Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Chúa phán: Hãy trỗi dậy, vào thành, và ở đó người ta sẽ nói cho ngươi phải làm gì. Những kẻ đồng hành với ông đứng lại, hoảng hốt. Họ nghe rõ tiếng mà không thấy ai. Sao-lô trỗi dậy khỏi đất, mắt ông vẫn mở mà không trông thấy gì. Người ta cầm tay dẫn ông vào thành Damas. Ông ở lại đấy 3 ngày mà không thấy, không ăn, cũng không uống. Bấy giờ ở Damas, có một môn đồ tên là Anania. Trong một thị kiến, Chúa gọi ông rằng: Anania. Ông thưa: Lạy Chúa, này con đây. Chúa phán: Hãy trỗi dậy và đến phố kia gọi là phố thẳng, và tìm tại nhà Giuđa một người tên là Sao-lô, quê ở Ta-xê. Ông ta đang cầu nguyện. Sao-lô cũng thấy một người tên Anania bước vào và đặt tay trên ông để ông được sáng mắt. Anania thưa: Lạy Chúa, con đã nghe nhiều người nói về người này rằng ông đã gây nhiều tai ác cho các thánh của Chúa tại Jerusalem. Tại đây, ông đã được các vị thượng tế cho phép bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa. Nhưng Chúa phán: Cứ đi, vì người này là lợi khí ta đã chọn, để mang danh ta đến trước dân ngoại, vua quan và con cái Israel. Ta sẽ tỏ cho nó biết phải chịu nhiều đau khổ vì danh ta. Anania ra đi, bước vào nhà và đặt tay trên Sao-lô mà nói: Anh Sao-lô, Chúa Giê-xu, đấng hiện ra với anh trên đường đi đến đây, sai tôi đến cùng anh, để anh được thấy và được tràn đầy thánh thần. Tức thì, có thứ gì như những cái vảy rơi khỏi mắt ông, và ông được sáng mắt. Ông trỗi dậy, chịu phép rửa, và sau khi ăn uống, ông được lại sức. Ông ở lại ít ngày cùng với các môn đồ thành Damas. Và lập tức ông rao giảng trong các hội đường rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Mời anh chị em lặp lại câu đáp.
Hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế gian.
Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người.
Hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế gian.
Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tin của Người bền vững muôn năm.
Hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế gian.
Chúa nói, ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 6 câu 52 đến câu 59. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, người Do Thái tranh luận sôi nổi với nhau, họ nói, làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ, thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống đời đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ được nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là những điều Đức Giêsu đã nói khi giảng dạy trong hội đường ở Capernaum. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, khi chúng tôi đi loan báo lòng thương xót Chúa, có rất nhiều bạn trẻ dính vào xì ke ma túy được ơn trở lại, được ơn hoán cải, được ơn cai nghiện, và từ đó trở thành chứng nhân loan báo và làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Có một câu chuyện xảy ra, đó là có một bạn nổi tiếng ở trong giáo xứ, đủ mọi thứ tội, cờ bạc, rượu chè, đặc biệt là xì ke ma túy. Và xì ke ma túy rồi thì không có tiền để đi trộm cắp đủ mọi thứ. Rồi khi mà cơn nó lên thì chẳng có nể nang ai cả. Cha xứ cũng bị đuổi, đánh. Cha xứ rất là sợ khi nghe tin là bạn ấy về. Mỗi lần đi đem đi cai nghiện là mừng lắm. Mà mỗi lần nghe tin bạn ấy từ trại cai nghiện về là bắt đầu cả xứ lại lo, và cha xứ là người sợ nhất. Thế thì khi mà gửi vô trại cai nghiện ở Xuân Hợp, cha bảo không cách nào được. Nó mà cai nghiện được thì tôi thế này tôi thế kia. Đại khái như là một lời... Nếu mà nó là lời thề thì không đúng, nhưng mà nó là thề độc vậy. Đại khái mà may mà cai nguyện được thì tao đi đầu xuống đất. Chúng ta vẫn cứ nói với nhau như vậy. Vì không thể tin được. Bao nhiêu lần rồi. Tù vào tù ra khám. Cứ thế mặt nó về là cha xứ và giáo xứ lại lo. Nhà xứ có gì phải coi chừng nó, tôi nó vô nó, tôi nó lấy sạch. Thì khi mà anh đi Xuân Hợp về, thì cha xứ không tin. Nhưng mà lần này thì về thấy nó khác hẳn. Nó không như lần trước, được ba bữa lại bắt đầu quậy lại phá. Thế nó đi lễ, thế nó đọc kinh, rồi thấy 3 giờ chiều đi lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Rồi bắt đầu đi tham gia vào ăn phục vụ, đi coi xe, giữ trật tự. Rồi cuối cùng là tham gia vào ca đoàn. Thế mấy người cứ gặp cha xứ thì chọc vào sao, bây giờ cha tính sao? Cha cười cười bảo chuyện mà tôi cũng không thể tưởng tượng được là nó có thể thay đổi một cách 180 như thế. Ngày xưa nó thế này thế khác mà bây giờ thì nó lại thế khác thế này. Cho nên cha xứ không thể tin vào cái mắt mình. Và người khác cũng vậy thôi. Rồi còn bảo là cứ chờ xem, wait and see, thử coi được mấy bữa. Nhưng mà rồi càng ngày thấy người ta càng tốt, đi giữ xe, đi giữ trật tự, rồi có việc gì nhà thờ, nhà xứ là hăng say phục vụ. Một thời gian sau thì họ mới tin thật là như vậy, là lòng thương xót Chúa đã biến đổi. Và đó là một trong rất nhiều trường hợp như thế. Đó cũng là câu chuyện mà Phaolô, khi mà có một môn đệ Khanania được Chúa nói là đi đến và làm phép rửa cho Saulo, chữa lành cho Saulo, thì nói không thể nào tin được, con nghe lắm kẻ nói về người ấy, về tất cả những điều ác người ấy đã làm cho dân Chúa. Còn ở đây thì người ấy được các thượng tế cho quyền bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa, làm sao mà có chuyện đó xảy ra được? Không xài nó được đâu. Và Chúa nói với Khanania là cứ đi, vì người ấy là lợi khí ta chọn để mang danh ta đến trước mặt các dân ngoại, các vua chúa và con cái Israel. Thì chính những anh em mà từ Xuân Hợp, họ lại trở thành những chứng nhân của lòng thương xót Chúa của ngày hôm nay. Họ đã được ơn hoán cải, được ơn chữa lành thân xác và tâm hồn. Ngày hôm nay họ tham gia vào nhóm Tín Thác, vào nhóm Khát Vọng. Họ tham gia phục vụ trong cà phê Khát Vọng lòng thương xót Chúa. Những người đến đều không thể ngờ được là những bàn tay người xưa đã nhúng chạm, những bàn tay người xưa đã tiêm chích đủ thứ hết, rồi chôm chìa đủ mọi thứ, đồng thời chém mướn cũng có. Vậy mà bây giờ họ ngồi, họ sâu chuỗi lòng thương xót Chúa, sâu chuỗi mân côi để tặng cho những khách đến uống cà phê Khát Vọng lòng thương xót. Những gì mà con người không thể, đối với Chúa, mọi sự đều có thể. Chúa đã biến đổi Phaolô, một con người mà làm những điều ác, một con người mà đi bắt bớ tất cả những người mà tin vào danh Đức Giêsu Kitô, thì ngày hôm nay lại trở thành người rao giảng Đức Giêsu trong các hội đường rằng Đức Giêsu chính là con Thiên Chúa. Ngày xưa ai nói Đức Giêsu là con Thiên Chúa là bắt, là bỏ tù. Ngày hôm nay thì chính cái người bắt bỏ tù những người tuyên xưng Đức Giêsu là con Thiên Chúa thì lại là người đi rao giảng trong các hội đường rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa, lại nói với mọi người rằng là đối với tôi lẽ sống là Đức Kitô và tôi có thể làm được mọi sự trong Đức Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi. Câu chuyện của Phaolô ngày xưa là câu chuyện của anh em Xuân Hợp ngày hôm nay và biết bao nhiêu anh chị em chạy đến kêu cầu lòng thương xót Chúa, được Chúa chữa lành bệnh thân xác, bệnh tâm hồn để họ ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Những câu chuyện khó tin
nhưng có thật.
Ai mà có thể tin được Phaolô, một con người bắt bớ đạo, lại trở thành người hăng say rao giảng đạo như thế? Chuyện khó tin
nhưng có thật.
Rồi ai mà có thể tin được một Augustino, một người mà chẳng tin vào Chúa, một người mà sống một cuộc sống chỉ chạy theo thế gian thôi, lại trở thành một người tông đồ, một vị thánh? Ai mà có thể tin được như thế, một vị thánh Augustino mà viết trong tự thuật rằng tôi còn yêu Chúa quá muộn màng và nói rằng cứ yêu đi rồi muốn làm gì thì làm. Thưa anh chị em, chuyện khó tin nhưng mà quyền năng lòng thương xót Chúa đã đoái thương đến những con người tội lỗi, những con người chống phá đạo, những con người đi lạc xa đảng, những con người hiểu biết sai lầm, để đưa họ quay về đường ngay nẻo chính, họ trở thành những người mạnh dạn như là Phaolô loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Thưa anh chị em, có một lần tôi đến anh chị em đi công tác bác ái, rồi đến giờ ăn, có mấy bạn được mời ăn món cá chiên, món đặc sản. thích ăn cá chiên, thế nhưng mà vẫn thấy đói. Ăn cá chiên không, ăn những món ngon vẫn thấy đói. Thiếu cái gì? Thiếu cái gì? Cơm. Ở đây cũng vậy. Tôi đãi những món này món kia, bạn vẫn bảo thưa cha có cơm hay không? Đem vào trong nhà hàng của Đài Loan ăn lẩu. Toàn những món lẩu ngon lành như thế. Một bạn thì chạy xuống bếp hỏi nhà bếp ở đây có cơm nguội hay không? Lúc nào cũng phải có cơm mới chắc bụng. Ăn gà rán, ăn cá chiên thì ngon miệng đấy. Nhưng mà ăn cơm là mới chắc bụng. Không có cơm không chịu được. Đến thu âm quay phim từ sáng tối ăn no lắm rồi, tôi đãi đủ mọi thứ của ngon vật lạ. Thế nhưng mà về bến cà phê Khát Vọng vẫn đi lục cơm nguội ăn, bảo không ăn cơm nguội không có, không chắc bụng không ngủ được. Thưa anh chị em và các bạn, đó là câu chuyện ăn uống. Chúa Giêsu hôm nay cũng nói về ăn uống, nhưng mà không phải chuyện lẩu hay là cá rán hay là gà rán, nhưng mà nói về chính Ngài. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời. Cũng là ăn, cũng là uống, nhưng mà không phải no cái thân xác, nhưng mà nuôi dưỡng phần linh hồn để có sự sống đời đời. Người Do Thái tranh luận, họ không thể hiểu được, vì nghĩ theo nghĩa vật chất, làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được. Mà nếu hôm nay những người không tin vào Chúa mà nghe như thế, họ có hiểu nổi chúng ta nói cái gì không? Không hiểu được. Vì thế mà khi họ cấm đạo bách đạo, thì họ đổ vấy là những nhóm này nó họp nhau, nó cầu nguyện, nó ăn thịt và uống máu người. Vì họ ở ngoài họ nghe là lúc mà linh mục truyền phép, hãy lấy nhận mà ăn vì này là mình ta. Hãy lấy nhận mà uống vì này là máu ta. Họ nghe ăn thịt và uống máu, họ bảo đạo Công giáo này họp nhau để mà ăn thịt và uống máu ghê quá. Không có Chúa Thánh Thần soi sáng, không hiểu được đâu thưa anh chị em. Họ chỉ nghĩ vấn đề vật chất mà thôi. Mặc dù họ không hiểu được, nhưng mà Chúa vẫn không phải vì họ không hiểu mà nói tránh đi. Khác nhé, sự thật thì vẫn là sự thật. Phải nói sự thật, dù họ chưa hiểu, nhưng mà vẫn phải nói sự thật là thịt ta là của ăn và máu ta là của uống. Chứ không phải là vì họ không hiểu cho nên Chúa Giêsu không dám nói một sự thật, không dám công bố một chân lý ngàn đời là thịt ta là của ăn và máu ta là của uống. Và phải hiểu là nuôi dưỡng phần linh hồn, phần thiêng liêng, chứ không phải là thịt máu để mà ăn cho no đủ, ngon miệng cái thân xác thưa anh chị em. Thánh thể là nguồn sống, và ai kết hợp với Chúa qua Thánh thể thì được sống muôn đời. Đó, kết hiệp là rước lấy mình máu Chúa thì được sự sống đời đời, có nghĩa là được hưởng hạnh phúc đời đời, chứ không phải là ăn thịt và uống máu thì không phải chết, mà cứ sống mãi. Giống như là người ta đi tìm thuốc trường sinh bất tử, nghe anh ăn thịt và uống máu thì có sự sống đời đời, mấy người không hiểu lại bảo, ồ vậy hả, vậy thì phải đi kiếm coi cái thứ nào để mình có thể ăn mà không phải chết, uống mà không phải chết. Thưa, tất cả chúng ta đều chết về mặt thân xác, nhưng mà phần linh hồn thì không bao giờ chết. Chúa đã dựng nên con người ta rồi thì không bao giờ chết. Một là được hưởng hạnh phúc đời đời, nếu mà kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể thì ta ở đâu, người phục sự ta, người tin vào ta, người tín thác vào ta cũng sẽ được ở đó với ta. Đó là hạnh phúc đời đời. Và ngược lại, người nào không ăn thịt không uống máu, có nghĩa là khước từ Chúa, không kết hợp với Chúa, không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa, khước từ, không tin, không đón rước Thánh Thể thì người không có sự sống đời đời, có nghĩa là bị trầm luân đời đời. Chứ không phải là không có, không tin rồi chết là hết, không phải, mà bị trầm luân đời đời, hỏa ngục. Thánh Phúc-xích-na viết trong nhật ký số 1385 thế này. Chúa Giêsu nói, trong Thánh Thể ta ban cho các con bằng chứng cao cả nhất của lòng thương xót của ta. Thánh Thể là đỉnh cao của lòng thương xót, vì nơi Thánh Thể đó là bằng chứng cao nhất của lòng thương xót. Thương yêu đến mức độ mà ban chính thịt máu để nuôi dưỡng ta, để ta được sống đời đời. Đó là đỉnh cao nhất của lòng thương xót. Bí tích Thánh Thể được gọi là bí tích của lòng thương xót là như vậy. Thì khi mình đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, phải cảm nhận rằng là Chúa thương xót con như vậy, con không đáng Chúa ngự vào nhà con. Ta vẫn nói, nhưng mà xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thánh Emma Tông Đồ, Thánh Thể mới nói, không phải là ta đạo đức thánh thiện rồi ta lên rước Chúa. Nhưng mà khi ta rước Chúa vào thì Chúa làm cho ta trở nên đạo đức và thánh thiện. Bí tích Thánh Thể tha tội nhẹ cho mình. Những ai mắc tội nhẹ, mình ăn năn thống hối, mình lên rước Chúa Giêsu Thánh Thể, thì Thánh Thể tha tội nhẹ cho ta và nuôi dưỡng linh hồn của ta. Có nhiều người không biết, cứ thế ngủ gà ngủ gật, có người đi lo ra chia trí, ông này đang ngủ gà ngủ gật đây, chốc nữa không dám lên rước Chúa. Lên rước Chúa được không? Được, mình ăn năn thống hối và Chúa, mình rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể thì Chúa ban ơn cho mình, nuôi dưỡng linh hồn mình và tha những tội nhẹ cho mình. Trừ phi mình mắc tội trọng, chưa được rước Chúa thì mới phải đi xưng tội mà thôi. Hoặc là những người mà bị ngăn trở, chưa được xưng tội thì mới chưa được rước Chúa. Và có những người họ nói con khao khát rước Chúa mà con bị ngăn trở. Ngăn trở thường là ngăn trở hôn phối, chưa giải gỡ được. Họ khao khát, tôi nói không sao. Mình khao khát, mình rước Chúa một cách thiêng liêng như là mỗi ngày sau khi đón nhận lời Chúa rồi, bàn tiệc lời Chúa rồi, thì chúng ta đón nhận bữa tiệc thánh thể thiêng liêng là rước Chúa cách thiêng liêng. Rồi xin Chúa cho mình được mau chóng giải gỡ cái rối, cái nút thắt mà mình cột, thì xin Chúa cho mình đủ can đảm tháo cởi cái nút thắt đó ra để mình được rước Chúa thực sự vào trong tâm hồn mình. Nhưng mà trong khi chờ đợi chưa được như thế, có những hoàn cảnh rất là éo le, thưa anh chị em. Như trường hợp ông anh của tôi, ông anh họ, ông đi lính trước năm 75, ông cũng ba trợn lắm, ba gai lắm. Thế thì gia đình chỉ mong ông có vợ để ông ấy trở thành một con người tốt, có vợ nó cột chân lại. Thường những người mà có vợ thì bắt đầu biết suy nghĩ lại và sống tốt hơn, không có lang bạt nữa. Thì khi ông lấy vợ, tôi đến lúc tôi đó kê bàn ghế rồi còn bé mà, thấy được bà chị dâu dễ thương quá, ai cũng mừng, bảo xong lấy được cô vợ đẹp dễ thương quá. Nhưng mà được đúng một tuần thì cô bỏ cô ấy đi, chẳng nói một lời nào cả. Không ai biết lý do gì, mới hỏi anh ấy là sao vậy, anh bảo không biết. Bảo vậy thì vợ chồng đã ở với nhau chưa, bảo đêm tân hôn rồi cô ấy đạp anh ấy xuống giường cái rầm một phát là anh ấy nằm chỗ cái ông chẳng biết gì nữa. Rồi sau đó một tuần thì cô rút trốn mất. Vì sao mới biết đó là cô ấy chỉ lấy anh ấy để mà che mắt thế gian. Rồi anh ấy, cô ấy lại trở về với người tình cũ của cô ấy. Và cho tới khi mãi về sau 20-30 năm, anh này vẫn cứ phải sống như vậy. Mà lúc đó mới có 25 tuổi, anh xem tưởng tượng. Một thanh niên mà không đi tu mà phải sống như thầy tu, chịu nổi không? Anh ấy giữ được 30 năm. Đến năm 55 tuổi thì anh ấy bị bệnh phong cùi. Rồi anh ấy vô trong trại cùi thì gặp một cái bà cũng bị phong cùi và hai người yêu thương nhau và sống chung với nhau như vợ chồng. Nhưng khi anh ấy chết thì thưa anh chị em, anh bị rối là như vậy. Không được rước lễ, không được xưng tội, không được rước lễ. Thưa anh chị em, đó chỉ còn phó thác cho lòng thương xót Chúa thôi. Nhưng mà nếu trường hợp mà người ta bị như vậy mà không gỡ, tháo gỡ ân phối thì mình thấy rất là tội, cả một đời cứ sống như vậy sao? Rồi cứ bị không được rước Chúa Thánh Thể như vậy sao? Cho nên Đức Giáo Hoàng Francisco ngày tìm mọi cách để cố gắng tháo gỡ những đôi hôn phối bị rối. Và ngài nói các linh mục và ngài giao quyền đó cho các giám mục địa phương được quyền quyết định là tháo gỡ hay không tháo gỡ. Ngày xưa thì không được quyền quyết định, phải đưa về tòa thánh. Rồi tòa thánh mới quyết định, rồi đưa về cho tòa giám mục chỉ việc thông báo cho đôi hôn phối đó mà thôi. Còn bây giờ thì tòa thánh giao quyền đó cho Đức Giám mục địa phương được quyền lập tòa án hôn phối và quyết định là tháo gỡ. Và có rất nhiều lý do để mà tháo gỡ đôi hôn phối ấy. Khi mà tuyên bố là hôn phối không thành ngay từ đầu gọi là tháo gỡ, thì người ấy được đi xưng tội rước lễ và có quyền đi lập gia đình với người khác, đi vợ hoặc lấy chồng tùy theo người nam hay người nữ. Và Đức Giáo Hoàng nói là cố gắng giúp người ta trong vòng 6 tháng mà thôi, đừng kéo dài. Có những trường hợp quá dài cả 5 năm, 10 năm chả tháo gỡ được cho người ta và không được lấy án hôn phối, để cho những người không có tiền họ vẫn có thể có cơ hội, có điều kiện để họ tháo gỡ ơn phối, để họ không bị rối, họ được rước lên thánh thể và có thể đi lập gia đình được. Đó là tuyên bố hôn nhân không thành ngay từ đầu. Mà nếu đã thành rồi, đã hoàn hợp rồi thì không thể được. Nhưng mà có rất nhiều trường hợp, ví dụ như bị lừa, ví dụ như bị bất lực ngay từ đầu, ví dụ như là không có tình yêu, rồi bị ép đủ thứ. Và Đức Giáo Hoàng nói một trong dấu chứng người ta không có tình yêu là mới cưới xong người ta bỏ đi, vậy thì người ta có yêu đâu. Hoặc là những người bị đánh đập, rồi vũ phu đủ thứ. Nếu mà yêu thương thì tại sao lại đánh đập như thế? Thì đó là lý do cho người ta có thể tháo gỡ. Chứ không thôi người ta cứ phải sống với nhau suốt đời như vậy thì sao mà chịu được? Vân vân. Chúng ta cầu nguyện cho các đôi hôn phối mà đang bị rối được tìm cách tháo gỡ để họ được chính thức rước đi Chúa Giêsu thánh thể. Bằng không thì họ vẫn được đi tham dự thánh lễ. Họ vẫn được sinh hoạt ca đoàn, các thứ đi cầu nguyện, các thứ chỉ chưa được xưng tội rước lễ mà thôi. Ta đừng phân biệt đối xử, đừng có nhìn ánh mắt thành kiến với những người đó, cho rằng họ là người sống trong tội lỗi. Chưa chắc ta thánh thiện hơn họ đâu. Có khi ta còn tội lỗi gấp mấy mà người ta không thấy mà thôi. Đúng không? Còn người ta vì bị rối thì ta thấy được là đang sống với một người mà chưa có bí tích hôn phối. Rồi ta vội có thành kiến xa lánh họ hay là kỳ thị họ, không cho họ tham gia ca đoàn hay là hội đoàn, hay đi sinh hoạt hay làm việc bác ái, làm việc tu đồ. Họ vẫn có quyền chứ. Họ chỉ chưa được xưng tội rước lễ thôi chứ. Thì mình cầu nguyện cho họ. Có khi một trong hai người qua đời là coi như hôn phối đó hết. Nhưng mà chúng ta không cầu nguyện là để cho họ chết đi. Nhưng mà Chúa có cách tháo gỡ bằng cách nào đó. Rồi sự cộng tác của con người. Và nhất là vòng tay thương yêu của hội thánh, của gia đình, của cộng đoàn. Không loại trừ họ. Vẫn yêu thương họ. Và có khi phải quan tâm chăm sóc họ nhiều hơn. Để tạo những cơ hội tốt nhất cho họ có điều kiện mà tháo gỡ hôn phối. Để có khi hợp thức hóa hôn phối thôi. Khi lấy nhau ngày xưa nghèo quá, không có tiền cưới rồi không có làm đám cưới. Bây giờ thì chỉ hợp thức hóa hôn phối lại thôi. Hay là lấy một người ngoại đạo, rồi chưa có làm phép chuẩn thì là bị rối, chưa được rước lễ. Bây giờ thì làm phép chuẩn đạo ai người đó giữ thôi, đâu có gì khó. Cho nên khi mà tôi xuống dưới miền Tây ra hay là đến cái vùng mà dân tộc đó, thì các cha nói đi tháo gỡ hôn phối được nhiều lắm cha ơi. Vì nhiều khi họ cứ ăn ở với nhau thôi. Rồi bây giờ thì hợp thức hóa cho họ thôi chứ chẳng có cái gì cả. Nhưng mà như vậy thì họ cứ không được xưng tội rước lễ. Nếu mình không tháo cho họ, họ cứ để vậy thôi. Họ chẳng quan tâm nữa. Anh chị em hiểu không ạ? Họ lỡ rồi, chót rồi cho chết. Cho nên các mục tử, những vùng sâu vùng xa đến tận nơi rồi tìm hiểu cặn kẽ, nhất là những người dân tộc đó, tôi tháo gỡ cho họ được nhiều lắm. Và bao nhiêu người được xưng tội rước lễ chỉ vì chuẩn hôn phối chưa chuẩn, chỉ vì lấy nhau chưa ra đem ra nhà thờ, chứ có bị ngăn trở gì đâu. Thì thưa anh chị em, trong ngày hôm nay, mỗi người chúng ta xin Chúa cho mình được khao khát rước lấy Chúa Giêsu thánh thể và cầu nguyện cho những người chưa được rước lấy Chúa Giêsu thánh thể, cũng như cầu nguyện cho những người có trách nhiệm để tạo những điều kiện tốt nhất cho những anh chị em bị ngăn trở, cho họ có cơ hội, có điều kiện để rước lấy Chúa Giêsu thánh thể. Vì thánh thể là suối nguồn lòng thương xót, Chúa Giêsu tự hiến thân để nuôi dưỡng và cứu độ ta. Và khi mình rước lấy Chúa Giêsu thánh thể thì mình cũng trở thành lương thực cho người khác bằng những hành động thương xót, biết sẻ chia, biết nâng đỡ, biết nuôi dưỡng anh chị em của mình. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, bánh hàng sống, xin cho chúng con biết khao khát và đến với Chúa mỗi ngày. Xin cho chúng con được nuôi dưỡng bởi lòng thương xót Chúa để trở thành lương thực yêu thương cho anh chị em con.